Chúng tôi cảm ơn Chúa vì đầy tớ của Chúa và ban chấp sự đã cho tôi có cơ hội được đến đây thờ phượng Chúa với quý ông bà, anh chị em trong lễ hai này, và còn có được vinh dự đó là chia sẻ lời Chúa với quý vị. Thưa quý ông bà, anh chị em, như người hướng dẫn chương trình đã cho biết, quý ông bà, anh chị em đã thuộc lòng Thi Thiên 126. Cho nên sáng hôm nay, trong thì giờ ngắn ngủi này, có lẽ tôi cũng không đủ thì giờ để có thể giải luận hết cả Thi Thiên, nhưng chỉ nói đến một vài câu nhằm chúng ta có thể gây dựng đức tin, dục giả chúng ta dọn lòng cho một mùa gặt lớn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Thi Thiên 126 là một thi thiên có một bối cảnh. Tác giả đã mô tả niềm vui của những người phu tù Giu-đa sau những năm tháng mà họ lưu đày gần 70 năm. Bây giờ thì họ được trở về quê hương. Và sự kiện này xảy ra là một điều có thật, nhưng nó như là một giấc chiêm bao, như là điều trong mơ. Cho đến nỗi những dân sự của Đức Chúa Trời và tác giả lúc bấy giờ, ông đã phải bật lên: điều Chúa làm giống như chúng tôi đang nằm chiêm bao. Và rồi trong khổ thơ cuối cùng của bài thơ này thì tác giả đã mượn hình ảnh của nông phu gặt hái một cách vui mừng để diễn tả cho chúng ta về những yếu tố cần thiết kiến tạo cho một mùa gặt, và những người thợ gặt có thể đạt được niềm vui một cách trọn vẹn. Phu tù ở trên đời này mà người ta trở về lại nơi quê hương có một niềm vui lớn lao như thế, thì ngày hôm nay ngay trên đất nước của chúng ta có biết bao nhiêu linh hồn là những phu tù tâm linh ở giữa trần gian này. Họ rất cần có ngày được trở về với Đấng đã tạo dựng nên mình là cứu Chúa của nhân loại, thì thiết tưởng niềm vui này lớn lao hơn nữa. Hẳn nhiên, để có thể có được một mùa gặt lớn thì quý ông bà, anh chị em và tôi không thể nào tự nhiên mà chúng ta nhận lãnh nó được. Nhưng mà nó phải trải qua rất là nhiều bước cần thiết, có nhiều yếu tố kết hợp, để rồi mỗi người và một cộng đồng cơ đốc nào đó có thể nhận lãnh được một mùa gặt đầy tràn niềm vui. Cho nên Thi Thiên 126, đặc biệt ở trong câu thứ 5 và câu thứ 6, sẽ cung cấp cho chúng ta những bước cần thiết để tiến đến một mùa gặt vui mừng trong những ngày sắp tới. Cho nên tôi xin được đọc lại câu thứ 5 và câu thứ 6 của Thi Thiên này. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình. Trong giây phút này tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em những điều thật căn bản ở đây. Thứ nhất, hai chữ đó là gieo giống. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải. Công việc đồng áng là một hình ảnh rất quen thuộc ở trong Kinh Thánh. Có thể nói rằng từ Sáng Thế Ký cho đến Tân Ước, chúng ta đều thấy được những hình ảnh của những người làm nông. Ở trong hai câu Kinh Thánh này thì tác giả mô tả một nông phu. Người này đã nắm lấy cơ hội đi ra ngoài đồng ruộng của mình, rồi ông vung tay để gieo những hạt giống, ước vọng những hạt giống này nó có thể rơi bất kỳ ở chỗ nào trên mảnh ruộng mà mình đã từng cày xới, và tại nơi đó trong thời gian sẽ nảy mầm, sẽ sinh ra những hạt lúa. Và trong lĩnh vực gieo trồng cho niềm tin và lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thì trở lại với bối cảnh của Thi Thiên 126, những người Giu-đa, trong khi họ phải ở trong cảnh phu tù, thì họ vẫn là những người tiếp tục gieo trồng lời của Đức Chúa Trời cho con cháu của mình. Người ta gieo trồng lời của Đức Chúa Trời ngay ở trong nhà của họ. Người ta gieo trồng lời của Đức Chúa Trời ngay ở tại các nhà hội. Bất kỳ nơi nào mà những người Do Thái họ sinh sống ở trong cảnh phu tù, họ đều tụ họp lại, và cứ khoảng 10 gia đình thì người ta có một nhà hội. Để ở tại nơi đó người ta đọc lời của Đức Chúa Trời, người ta giảng giải lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và ở những nơi đây thì giúp đỡ cho con cái của họ biết Đức Chúa Trời là ai, nhìn biết tội lỗi của ông cha mình đã phạm tội với Chúa, và cũng dạy dỗ cho con cháu của họ ăn năn quay trở về tôn thờ Đức Chúa Trời như tổ phụ của họ đã từng làm trước đây trong những ngày vô cùng hạnh phúc. Thưa quý ông bà, anh chị em, gieo có thể nói là bước đầu tiên để có thể dẫn đến ngày gặt hái. Bởi vì trong Galati đoạn 6 câu thứ 7 cho đến câu thứ 9 cho chúng ta biết theo cái luật gieo gặt. Luật gieo gặt là hãy gieo gì gặt nấy. Gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít, và cũng không gieo thì chắc chắn không thể gặt được gì. Và lời Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta biết rằng mọi người Cơ Đốc đều là những nông phu thuộc linh, và chúng ta đều là những người làm việc ở trên một cánh đồng. Cánh đồng đó không phải chỉ gói gọn ở trong quận 3 hay trong một phường nào của quận 3 hay là quận Phú Nhuận, mà toàn thành phố này và kể cả trên thế giới này. Bởi vì mạng lệnh của Đức Chúa Trời sai phái cho chúng ta là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Vì vậy ngày hôm nay, con cái của Chúa, mỗi người của chúng ta cần phải có những thì giờ, cần phải ý thức được mạng lệnh của Chúa để có thể ra đi gieo trồng niềm tin, gieo phúc âm vào trong lòng người. Mà những con người này chúng ta có thể gặp gỡ bất kỳ ở nơi đâu, ở tại nơi chợ, ở trong trường học, ở tại cơ quan, ở trên đường đi xe, để chúng ta có thể giao tiếp và trao đổi. Mọi trò chuyện của chúng ta đều phải làm sao có thể gửi gắm được hạt đạo của tin lành vào lòng của những người chúng ta đang đối diện. Có lẽ có một số ông bà anh chị em sẽ nói rằng tôi thì chỉ có ơn cầu nguyện thôi. Một số người khác sẽ nói rằng tôi thì chỉ có ơn dâng hiến thôi. Tôi không thể làm người gieo giống tin lành được. Tôi cũng không thể nào dạn dĩ để tiếp xúc với mọi người. Và việc mà rao giảng tin lành đó có lẽ là chỉ dành cho các mục sư, bởi vì các mục sư truyền đạo họ là những người tốt nghiệp trường thần học, hay là những nhân sự trong ban truyền giáo của hội thánh, bởi vì đây là những người qua các lớp đào tạo rồi. Còn tôi thì là tín đồ trơn, cho nên tôi không có làm chứng được. Xin thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mục sư truyền đạo họ được kêu gọi dĩ nhiên để làm công việc của người giảng tin lành, và họ còn làm nhiều việc khác. Nhưng mà nếu chỉ có mục sư truyền đạo của hội thánh quý vị ở đây mà làm công tác rao giảng tin lành, thì chúng ta tính xem bao nhiêu năm thì gần 8 triệu người trong thành phố Sài Gòn này có thể được nghe tin lành. Và nếu chỉ là những anh em trong ban truyền giáo, gọi là nhân sự truyền giáo của hội thánh, thì hội thánh của chúng ta mỗi tháng được bao nhiêu người nghe tin lành, và một năm được bao nhiêu người cứu vào trong hội thánh. Xin thưa mạng lệnh của Chúa sai phái chúng ta đó là cho tất cả mọi người đã tin nhận Chúa Giêsu và được quyền phép của Thánh Linh đổ xuống, thì hết thảy mọi người đều phải đi ra rao giảng tin lành, hầu cho đạo sự sống có thể nảy mầm ở trong mọi tội nhân. Ở hội thánh của chúng tôi thì có những người cũng đã từng lập luận như vậy: tôi ngại lắm, không biết phải làm chứng bắt đầu từ đâu, cho nên tốt nhất là tôi chỉ cầu nguyện, tôi ủng hộ dân hiến, vân vân. Nhưng mà khi họ đã dạn dĩ ra đi làm chứng, chinh phục được một người, chinh phục được hai người, và bây giờ thì rất dạn dĩ, và gần như khi gặp bất kỳ người nào đều có thể chia sẻ phúc âm và dẫn dắt người ta đến với Chúa. Cho nên xin quý ông bà anh chị em đừng có sợ hãi, đừng có lo ngại mình không thể nói, mình không biết chia sẻ điều gì. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội mà Chúa còn cho phép để chúng ta có thể chia sẻ niềm tin của mình bằng cách: thứ nhất, quý ông bà anh chị em và tôi ai nấy đều có đơn giản một điều làm được, đó là mời đến xem, hay là mời thân hữu của chúng ta tham dự các chương trình truyền giảng của hội thánh. Nếu chúng ta không có làm chứng chi tiết được thì ít nữa chúng ta cũng có thể làm một việc đơn giản, đó là mời người ta đến nhà thờ để tham dự các chương trình truyền giảng. Rồi chúng ta cũng có thể đơn giản là chia sẻ cho họ về kinh nghiệm của mình theo Chúa. Tôi được Chúa chữa lành tâm linh như thế nào, được Chúa giải phóng khỏi sự nghiện ngập ra sao, khỏi cái tính hung dữ như thế nào. Bây giờ tôi được đổi mới này, quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chỉ chia sẻ đơn giản từ lòng đến lòng cho những người chúng ta đối diện. Quý ông bà, anh chị em, một ngày chúng ta có rất nhiều thời giờ để có thể trò chuyện với người khác, mà tiếng Việt của chúng ta gọi là chuyện phím, phải không ạ? Chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông sang tây, chuyện đô la lên vàng hạ, chúng ta biết hết. Và nhiều khi chúng ta nói không ngưng nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nói về năng quyền của Chúa, tình yêu của mình đối với Chúa, đấng mình yêu mến, lại không thể nói được? Dễ dàng vô cùng, xin hãy dạng dĩ để mở miệng mình nói về Chúa cho người khác. Ông bà anh chị em có thể dùng lời của Chúa. Chúng ta biết gì về lời của Đức Chúa Trời phán dạy, hãy dạng dĩ để nói cho người đó. Bởi vì khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời cho người khác, không phải là lời của chúng ta, mà lời đó là lời quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đụng chạm đến lòng của người nghe. Không phải chúng ta làm cho họ đụng chạm hoặc là họ cảm xúc, bèn là lời Đức Chúa Trời và năng quyền đụng chạm vào tâm trí, đụng chạm vào lòng, làm cho họ có thể dễ dàng đến với Chúa trong nay mai. Hơn lúc nào hết, tôi thiết tưởng hội thánh của Chúa chúng ta ngày hôm nay cần phải nắm lấy cơ hội để có thể rao giảng tin lành. Bởi vì hôm nay chúng ta gieo, thì chúng ta có quyền hy vọng trong ngày mai sẽ chứng kiến được nhiều người được cứu rỗi và thêm vào trong hội thánh của Chúa tại đây. Điều thứ hai mà tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, cũng hai chữ, đó là giọt lệ. Kinh Thánh chép, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải. Nông phu là người không phải chỉ đơn thuần là mang giống ra rồi vải, gặp chỗ nào vải chỗ đó, ở trên đường đi của bờ ruộng cũng vải, rồi ở chỗ trũng nước cũng vải. Nhưng mà người ta phải có nhiều công đoạn, họ đổ nước mắt, họ đổ mồ hôi, họ làm nhiều cái bước trong cái công trình của một người làm nông, từ chỗ cuốc đất cày xới lên rồi bỏ ải, rồi bừa ra tán nhuyễn trục, vân vân, có nhiều công đoạn. Cho nên họ là những con người có thể dân gian mình đã từng gọi cái công việc cực nhọc của người làm nông, đó là những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cho nên công việc của người ra đi gieo giống nó không có đơn giản chút nào. Nhưng mà họ phải vất vả trước khi gieo hạt, trong khi họ gieo hạt, và thậm chí nhiều tháng sau khi gieo hạt vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn nhọc nhằn, vẫn có thể ngày đêm chăm sóc để rồi họ có thể gặt hái được như mong muốn. Trong lịch sử Israel thì những người Juda trong những năm tháng họ bị lưu đày, sống ở trong thân phận làm phu tù ở tại Babylon, thì những nhà tiên tri, những thầy dạy luật và các thánh đồ tin kính, họ là những người đã đổ nước mắt, họ dốc lòng để khuyên dạy, khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời, dầu bây giờ mình không còn ở trong quê hương nữa, phải sống trong thân phận lưu đày, phu tù, nhục nhã, nhưng mà phải sống theo lời của Chúa dạy. Chẳng những như vậy, họ còn là những người sống một đời sống gương mẫu, để cho người được dạy dỗ nghe theo, để có thể làm chứng bằng chính đời sống của mình cho những dân tộc mà họ đang phải phục dịch, đồng thời cảm hóa được những kẻ thù này. Ông bà anh chị em có thì giờ mà đọc lại trong một số các sách như là Ezra, Nehemi, Esther, Daniel, Ezechiel, thì chúng ta sẽ thấy được những sinh hoạt, mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn của những người tin kính Đức Chúa Trời trong Israel. Và chính những điều này, trong suốt 70 năm họ đã gieo trồng trong nước mắt như vậy, cho nên Đức Chúa Trời đã cho họ, trong thời điểm Thi Thiên 126 này mô tả, họ gặt hái một cách vui mừng. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta thường nghe một vài câu tư tưởng như thế này: không có sự thành công nào mà không có sự trả giá. Những người khác thì nói rằng ở trong sự thành công thì không bao giờ có bóng dáng của sự biên nhạc. Có lẽ trong kinh nghiệm đời sống thường ngày ông bà anh chị em, chúng ta đều đồng ý với những tác giả của các câu tư tưởng này, phải không ạ? Bởi vì nếu chúng ta không có trả giá thì chúng ta sẽ không thấy thành công. Muốn có thành công thì chúng ta phải có những điều cực nhọc, phải trả giá để có thể đạt được đến những thành tựu cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình, cho tập thể của mình. Những thành tựu ở đời, ở giữa xã hội, ở sự nghiệp của quý ông bà anh chị em, nó còn phải trả giá như vậy thì huống chi là những sự nghiệp thuộc linh. Chắc chắn rằng nó phải đòi hỏi và đòi hỏi cao hơn ở trong đời sống cá nhân của tôi cũng như quý ông bà anh chị em hiện nay. Ở trong hội thánh đầu tiên, khi chúng ta đọc ở trong Công vụ đoạn 2 và những đoạn kế tiếp, chúng ta thấy có 3.000 người tin Chúa, 5.000 người tin Chúa, thêm nhiều người vào trong hội thánh, vân vân. Bởi đâu? Những nhà nghiên cứu cho biết rằng sở dĩ hội thánh đầu tiên mà họ đạt được kết quả to lớn như vậy, bởi vì đã có những con người chuyên tâm cầu nguyện, họ dọn lòng tan vỡ ăn năn với Chúa. Họ là những người đã bằng lòng hiệp một để phục vụ, và thậm chí đó là máu cũng đã đổ xuống để cho hạt giống đạo có thể nảy mầm ở trong lòng của những con người chưa biết đến Chúa Giê-xu. Cộng đồng Cơ Đốc ngày hôm nay, bất kỳ ở nơi nào trên thế giới, nếu có những con người sẵn sàng chịu nhọc nhằn, chịu hy sinh, họ chịu thức khuya dậy sớm, chịu mưa, chịu nắng để có thể ra đi rao giảng tin lành, có những con người cưu mang cầu nguyện cho vấn đề cứu người, thì tôi tin rằng ở tại nơi đó sẽ có những kết quả trong một tương lai rất gần. Tôi có một người bạn ở tại nước ngoài, anh đang hầu vị Chúa ở tại Canada. Khi anh đã từ châu Âu đến tại Canada để nhận lãnh một hội thánh, thì hội thánh ở đó ở trong một tình trạng dường như là xuống dốc và tan rã. Chỉ còn lại chừng vài mươi người, 50-60 người nhóm lại. Do vậy đầy tớ của Chúa khi nhận lãnh nhiệm vụ ở đây, việc ông phải làm đó là cầu nguyện, giảng dạy lời của Chúa cho dân sự, và ông quyết định bắt đầu công việc là rao giảng phúc âm cho những con người chưa biết đến Chúa trong cảnh tha hương. Và rồi cách đây 5 năm, tôi có cơ hội đến thăm hội thánh này và thăm đầy tớ của Chúa. Ông bà anh chị em ơi, hội thánh tại nơi đó ở giữa một thành phố chỉ có khoảng gần đâu 10.000 người Việt Nam, thì đã có được 400 người thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật ở tại hội thánh này. Và khi tôi đi ra nước ngoài thì thường các đầy tớ Chúa, các con cái Chúa nói rằng khó lắm, khó lắm, khó có người tin Chúa lắm. Nhưng mà ở tại đây, khi đầy tớ của Chúa và những con người Cơ Đốc ở tại nơi này bằng lòng ra đi rao giảng phúc âm, họ bằng lòng chấp nhận những cái lạnh đến nỗi tê cả da người, họ chấp nhận bỏ cả những thì giờ nghỉ ngơi của mình để có thể ra đi tiếp xúc với người này người khác và chia sẻ phúc âm, từ con số 50-60 người đã lên trên 400 người thờ phượng Chúa. Và ngày hôm nay hội thánh vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Tôi cũng muốn được làm chứng ngay trong chức vụ của mình với quý ông bà anh chị em ở đây. Cách đây 16 năm, khi tôi về hội thánh gia đình để hầu việc Chúa và phụ tá cho cụ mục sư Nguyễn Thành Sơn trong tuổi cao sức yếu, hội thánh lúc bấy giờ nhóm lại rất ít. Và tôi được nghe trước đó nữa là có đôi lúc hội thánh nhóm lại như vậy là tín đồ dẫn luôn những chiếc xe đạp vào bên trong nhà thờ để nhóm cho nó bình yên. Bởi vì Chúa cũng nói rồi là của cải ở đâu thì lòng ở đó. Bởi vì nhà thờ rất trống, số lượng tín đồ không đủ. Nhưng mà khi bắt đầu chúng tôi ra đi làm chứng chia sẻ phúc âm và chấp nhận đổ mồ hôi, chúng ta chấp nhận sự bắt bớ khó khăn với nhiều biên bản, Thì Chúa cho bắt đầu có nhiều người trở lại tin nhận Chúa, thêm vào hội thánh. Tuần lễ nào cũng có người tin Chúa, tuần lễ nào cũng có người tin Chúa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay, hội thánh của chúng tôi, mỗi ngày Chủ nhật có khoảng 2.000 đến 2.200 người nhóm lại thờ phượng Chúa. Việc này không phải tài của ông mục sư, cũng chẳng phải tài giỏi gì của ban chấp sự, nhưng mà tất cả vì cớ có những con người bằng lòng dấn thân cho công tác rao giảng tin lành. Có những người bằng lòng cầu nguyện, có những người chấp nhận hy sinh, có những người tận dụng mọi cơ hội nghỉ ngơi của mình, thay vì về lo về phần thể xác thì người này lo về phần tâm linh cho những người xung quanh mình. Họ có thể đổ nước mắt cho những người khốn khổ ở lân cận mình để có thể đưa dẫn người ta đến với Chúa. Và rồi, thưa ông bà, anh chị em, không phải chỉ ở một vài nơi tôi vừa trình bày, nhưng tất cả mọi con người nào bằng lòng trả giá cho công tác rao giảng tin lành, ở một cộng đồng cơ đốc nào bằng lòng rao giảng tin lành, thì ở đó chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả vui mừng. Vấn đề còn lại đó là cộng đồng cơ đốc ở bất kỳ nơi nào hay là tại Trương Minh Giảng, có những con người nào bằng lòng nói với Chúa rằng con là người sẵn sàng ra đi để gieo hạt giống tin lành, con là người sẵn sàng cầu nguyện cho công tác cứu người, con là người sẵn sàng để đưa dẫn những người khác đến tham dự các chương trình truyền giảng và gây dựng họ trong đức tin. Nếu có những con người bằng lòng làm như vậy thì chắc chắn không phải chủ đề hôm nay chỉ là một chủ đề cho kêu, cho sống động, có vẻ thực tế ở trong giờ thờ phượng, nhưng nó sẽ trở thành hiện thực ở trong đời sống của tôi, của quý ông bà, anh chị em, ngay trong những ngày tới, ngay trong mùa Giáng sinh năm nay và trọn những năm tháng còn lại của hội thánh chúng ta. Điều thứ ba mà tôi muốn thưa với quý ông bà, anh chị em, cũng hai chữ, đó là gặt hái. Tôi đã trình bày với quý ông bà, anh chị em gieo giống. Tôi đã trình bày với quý ông bà, anh chị em phải giọt lệ. Và bây giờ tôi muốn nói đến điều gặt hái. Kinh Thánh chép, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bỏ lúa mình. Nông phu, sau những giờ nhọc nhằn trên đồng ruộng, chắc chắn sẽ đến ngày thu hoạch. Những bông lúa có thể trĩu vàng, chờ đón những người chủ ruộng đến để nâng lên, gặt lấy, đem về thâu trữ vào kho. Ngày gặt, ngày mùa rất rộn ràng, và ngày đó cũng là ngày vui cho những người nông phu, trong cả phương diện thể chất và ngay cả trong phương diện sự nghiệp của mình. Bởi vì bên ngoài đồng ruộng rộn ràng, người này gặt, kẻ kia gặt, đồng công với nhau ở trong công trường. Trong phương diện riêng tư cơ nghiệp thì người này là người bây giờ trở nên người thịnh vượng nhất trong mọi thời điểm, bởi vì tất cả những hạt giống ở ngoài đồng cơ nghiệp của người này đều đã được thâu trữ vào kho. Những người Giu-đa cũng vậy. Những người Giu-đa họ đã gieo trồng trong suốt 70 năm, và bây giờ đến một thời điểm gặt hái. Gặt hái một niềm vui lớn lao, đó là họ là những người thoát khỏi ách phu tù và trở về nơi quê hương, nơi đất hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Nhưng rồi họ đã một lần phải rời xa trong nước mắt. Ông bà, anh chị em, chúng ta là những người giàu muốn hay không muốn, chúng ta có đến nhiều việc đầu tư ở tại trần gian này, thì có nhiều điều chúng ta đầu tư là phải gặt hái được kết quả. Không một người nào mà lại đầu tư mà không muốn kết quả. Riêng trong lĩnh vực tâm linh thì chúng ta đầu tư trong công tác cứu người, tôi bảo đảm với quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta đầu tư chắc chắn chúng ta sẽ có ngày gặt hái. Có lẽ thời điểm này là một thời điểm rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời đang mở những cánh cửa lòng của người Việt Nam của chúng ta lớn hơn hết. Bởi vì trước năm 75 chúng tôi đi truyền giáo lưu hành, thực hiện một chiến dịch rất là tốn công, kêu gọi khàn cả cổ, nhưng mà có nhiều khi cả đêm chúng tôi giảng không có người tin Chúa, mà năn nỉ người ta đến với chương trình truyền giảng ngay cả lộ thiên cũng không phải là điều dễ dàng. Vậy mà ngày hôm nay, có thể nói rằng mỗi nhân sự của hội thánh ra đi bằng lòng mở miệng nói tin lành là có người tin Chúa. Từ thành phố cho đến vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa đang cho chúng ta một cơ hội rất quý báu này. Và tôi tin ở đây, các con cái của Chúa, khi chúng ta có giây phút mà chứng kiến những con người tội lỗi lầm lạc khốn cùng, họ tiếp nhận Chúa, ông bà anh chị em có những cảm xúc gì? Ở đây có ai đã từng đổ nước mắt khi chúng ta thấy chương trình truyền giảng của hội thánh mà có chừng vài chục người họ trở lên tin Chúa, rồi 100 người lên tin Chúa, là chúng ta đứng ở dưới đến nỗi mình đổ nước mắt trong niềm vui sướng cảm tạ Chúa không? Khi chúng ta chỉ cần chứng kiến cái số lượng thôi, thêm vào hội thánh, là mình đã sung sướng đến đổ nước mắt rồi. Và ông bà anh chị em sẽ tiếp tục chứng kiến một điều, những người mới thêm vào hội thánh đó, thì chính những con người này họ làm tươi mới thêm hội thánh, họ làm cho hội thánh có nhiều mục vụ đẩy mạnh để chăm sóc những con người này. Và những con người này họ được biến đổi đời sống, thuộc linh họ tăng trưởng, và họ góp phần trong nhà của Chúa. Cho nên có thể nói là từ ở trong ra ngoài, từ cá nhân cho đến cả cộng đồng, chúng ta sẽ chứng kiến vô số những điều sung sướng. Niềm vui, hạnh phúc sẽ nhân đôi, sẽ lớn lao hơn ở trong từng lòng của những con người thuộc về Chúa và trên những cộng đồng mà chúng ta đang sinh hoạt. Vấn đề còn lại mà tôi muốn nhắc ở đây, đó là có đến lúc mùa gặt đã đến, lúa đã vàng ươm, nhưng mà nhiều khi chúng ta trễ nải, chúng ta trễ mãn, đôi lúc chúng ta còn dạo chơi đây đó mà không có nhận biết rằng ngày mùa đã đến rồi, Chúa đã mở ra, Ngài đã dành cho chúng ta một công trường lớn lao mà chúng ta không khai thác nó. Một người làm ruộng trễ mãn chừng một vài ngày là tất cả những bông lúa ở trên cái cây rạ đó sẽ bị rớt rụt và trở nên hư thối. Cho nên người này mất ngay những sản lượng. Và những người như vậy chắc chắn là những người biến nhát và tiêu tan cả sản nghiệp thôi. Không thể nào trở nên một người thịnh vượng được. Ở trong phương diện thuộc linh cũng vậy. Ngày hôm nay Chúa đang mở ra những cánh đồng, Chúa đang cho ông bà anh chị em thấy rõ cánh đồng truyền giảng tin lành, cánh đồng của những con người đang khao khát tin lành, đang chờ đợi chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta nắm lấy cơ hội này, chúng ta khai thác trên cánh đồng đó để chúng ta đưa tin lành đến cho những người xung quanh chúng ta. Kế tiếp, khi chúng ta nhận biết được ngày mùa đã đến, đồng lúa đã chín vàng, thì xin Chúa cho từ đầy tớ của Chúa, ban chấp sự, ban truyền giảng cho đến con dân của Đức Chúa Trời đều hiệp một và có những hành động kịp thời để thâu trữ những bó lúa này về trong nhà của Chúa. Hội thánh tại đây không phải chỉ bao nhiêu người đấy nhóm lại, mà sẽ là hàng ngàn, hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn người sẽ nhóm lại thờ phượng Chúa ở tại đây. Không phải chúng ta chỉ có ba lễ mà nhiều lễ để có thể đáp ứng được nhu cầu cho con dân Chúa. Nếu chúng ta nhận biết mùa gặt đã đến, chúng ta biết được điều giờ thâu trữ Chúa dành cho, và chúng ta tận dụng mọi điều đó. Tôi muốn được chia sẻ quý ông bà anh chị em một tin vui của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy công tác truyền giảng của hội thánh ở tại gia đình, thì nếu chỉ chú trọng vào một ngày thứ nhất, đó là cái cao điểm hay là chương trình quy mô, đó là vào dịp phục sinh. Chương trình thứ hai là vào dịp Giáng sinh. Chúng tôi cũng làm như quý vị ở đây, là nhiều khi mình truyền giảng cả hàng tháng, hàng tuần trong những ngày mùa đó. Nhưng mà ở cái khoảng giữa đó, có nhiều khi nó giống như một cái độ võng là trùng xuống. Tinh thần truyền giảng của hội thánh trùng xuống. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tổ chức cứ một quý một lần truyền giảng, và cổ động cho từng con dân của Chúa tham dự chương trình này. Và chúng tôi đi đến từng ban ngành, ban truyền giáo, cổ động, phát thiệp cho từng thành viên các ban ngành. Chúng tôi phát ra trong ngày 31 tháng 10 vừa rồi 3.000 thiệp mời kêu gọi hội thánh cầu nguyện, từng ban ngành cầu nguyện dành những thời giờ kiêng ăn để hướng về chương trình truyền giảng 31 này. Và rồi dầu rằng tôi ở xa, nhưng mà tôi nghe được tin tức, lòng tôi vui sướng và khóc với Chúa. Anh em điện thoại cho tôi, nói rằng chương trình truyền giảng có khoảng 1.800 người tham dự. Và khi đầy tớ của Chúa là mục sư Phan Vĩnh Cự kêu gọi, thì một con số mà chúng tôi cũng phải ngạc nhiên là 177 người tin Chúa trong đêm đó. Và ngay bây giờ chúng tôi đã thành lập ngay một điểm học kinh thánh, vì họ không về nhà thờ được, ngay một điểm học kinh thánh ở tại Tân Bình, khoảng trên 40 người trung tín học giáo lý mỗi ngày. Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta bằng lòng đầu tư, nếu chúng ta nắm lấy được cơ hội, thì tôi tin rằng những bó lúa vàng trĩu thơm lừng sẽ nằm trên tay của chúng ta. Những con người tội lỗi, họ sẽ có cơ hội đến với Chúa. Và chúng ta là những người sinh đẻ họ trong phương diện thuộc linh, dẫn đưa họ đến với Chúa. Và không phải chỉ một người, không phải chỉ ba người, năm người, mười người, mà mỗi người của chúng ta có thể dẫn nhiều người trở lại tin nhận Chúa ngay khi Chúa cho chúng ta còn cơ hội. Cách đây hơn 3 năm, chúng tôi tách một số tín hữu để mở hội thánh Tin Lành Thanh Đa. Và ngày đầu tiên chúng tôi nhóm lại ở đây, khó khăn, rồi nhiều điều khác nữa, chúng tôi tưởng chừng như khó để có thể thực hiện được việc mở hội thánh mới ở tại Thanh Đa. Nhưng rồi Chúa đã cho mọi việc hanh thông. Buổi nhóm đầu tiên của chúng tôi có khoảng chừng 30 mấy người, rồi sau đó lên được 40 mấy người. Sau 3 năm, đầy tớ của Chúa đã được bổ nhiệm đến đó, rồi có những chương trình truyền giảng ra đi chứng đạo cứu người. Bây giờ anh em cho chúng tôi biết rằng họ nhóm với nhau mỗi tuần lễ được 130 đến 140 người. Đến nỗi ban chấp sự nói rằng: mục sư ơi, bây giờ chúng tôi không phải là sợ không có tín đồ nhóm, mà mỗi ngày Chủ nhật đầu tháng là sợ không đủ ly tiệc thánh. Cảm ơn Chúa về điều đó. Tất cả mọi cộng đồng cơ đốc, hãy nơi nào có những con người bằng lòng vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về một cách vui mừng mang bó lúa mình. Hội thánh Chúa tại đây đã có những chương trình truyền giảng, đã có những chương trình mở mang hội thánh mới. Nếu đầy tớ của Chúa và ban chấp sự, ban truyền giảng chỉ làm việc mà nhiều con cái của Chúa không tham dự vào, cộng đồng cơ đốc đứng ở bên ngoài bàn quan, thì không thể nào công việc nhà Chúa kết quả, không thể nào chúng ta có được một mùa gặt vui mừng được. Nhưng xin Chúa cho ông bà, anh chị em và tôi là những người nghe lời của Chúa phán dạy sáng hôm nay một cách đơn giản rõ ràng này, thì chúng ta sẽ có những điều đáp ứng. Vậy ai là người bằng lòng gieo giống trong giọt lệ? Ai là người bằng lòng vừa đi vừa khóc để đem hạt giống tin lành ra phân phát cho những con người đang ngập chìm trong tội lỗi? Ai là người bằng lòng đóng góp công sức của mình với hội thánh ngay trong kỳ Giáng sinh năm nay, để chúng ta có thể đưa dẫn nhiều người trở lại với Chúa? Xin mỗi ông bà, anh chị em chúng ta có thể trả lời những câu hỏi đó trong cam kết giữa mình với Chúa Thánh Linh ngay trong giây phút này. Nếu có những con người ngay tại đây sẵn lòng ra đi, chắc chắn ông bà, anh chị em và tôi, hội thánh tại Trương Minh Giảng sẽ có giây phút gặt hái được một cách vui mừng giữa cộng đồng mà Chúa dành cho chúng ta cứu giúp họ. Cầu xin lời của Đức Chúa Trời sáng hôm nay sẽ đến với quý ông bà, anh chị em dục giả trong lòng chúng ta ngay giờ này, đến nỗi chúng ta không thể nín lặng, chúng ta không thể bàng quan, mà sẽ đáp ứng lại với lời Chúa rằng: lạy Chúa, con là người sẵn sàng ra đi rao giảng tin lành. Xin Chúa hãy sai con, hãy chỉ dẫn cho con những người con phải tiếp xúc, và giúp cho con chinh phục được những linh hồn đó về với nhà của Chúa hôm nay và những ngày tháng còn lại.